Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hôm nay ngày 3 tháng 2 năm 2025, kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử dân tộc. Nhiều hoạt động hướng đến ngày kỷ niệm trọng đại này. Sáng nay, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đến thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67 khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Sáng nay, toàn bộ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore và các cơ quan bên cạnh đã tổ chức lễ chào cờ và tiến hành dâng hoa để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Tại thành phố Cần Thơ, sáng nay Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2025. Dịp này, ban tổ chức cũng tuyên dương trao thưởng huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất nhì ba của Chủ tịch nước cho 105 cá nhân có thành tích trong xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, sáng nay đã diễn ra hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị về thành lập chỉ định nhân sự của 4 đảng bộ trực thuộc Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác của 3 cơ quan đảng ở Trung ương. Nhân ngày làm việc đầu tiên của năm mới Ất Tỵ, sáng nay tại Phủ Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc gặp mặt đầu xuân và phát biểu giao nhiệm vụ tới toàn thể cán bộ công chức viên chức, người lao động văn phòng Chủ tịch nước. Cũng nhân ngày đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm chúc mừng năm mới, giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước và ngành ngân hàng trong năm 2025 và thời gian tới. Tại thành phố Cần Thơ sáng nay, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026. Quyết định của Thành ủy Cần Thơ về việc điều động phân công bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và thôi giữ chức Bí thư Quận ủy Thốt Nốt nhiệm kỳ 2020-2025 để chuyển công tác về Ủy ban Nhân dân thành phố giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Từ hôm nay, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu, phải tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm của năm nay, với tinh thần tăng tốc, bứt phá, tạo tiền đề tăng trưởng hai con số như chỉ đạo của Trung ương, chuẩn bị sẵn sàng cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới. Đó là một số nội dung Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình đề cập tại hội nghị giao ban tình hình Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 diễn ra sáng nay. Ngay sau giao ban tình hình Tết Nguyên đán, sáng nay, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức các đoàn đến thăm và chúc Tết các doanh nghiệp nhân dịp đầu năm mới Ất Tỵ 2025. Đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan đơn vị trong thành phố Cần Thơ, hôm nay cũng là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tất cả bắt tay vào công việc với tâm thế phấn khởi, sẵn sàng phục vụ nhân dân. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, từ ngày 25 tháng 1 năm 2025 đến 10 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2025, toàn quốc xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông, làm chết 209 người, bị thương 373 người. So với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tai nạn đã giảm 258 vụ, giảm 126 người chết, giảm 232 người bị thương. Hôm nay là ngày đầu tiên người dân trên khắp cả nước đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhịp sống hối hả đã trở lại khi từng dòng xe ngược xuôi khắp các nẻo đường để bắt đầu hành trình mới. Hôm nay, nhiều tuyến đường trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn với những dòng xe tất bật đi học, đi làm trở lại. Dù là lượng người và lượng phương tiện đã tăng dần so với những ngày qua, nhưng vẫn chưa xảy ra tình trạng ùn ứ tại nhiều điểm nóng giao thông. Sáng nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông tin, trong nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, từ ngày 25 tháng 1, tức ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn, đến hết ngày 2 tháng 2, tức ngày 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ, EVN đã phối hợp với công ty vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định, phục vụ nhân dân cả nước vui đón xuân Ất Tỵ 2025. Số liệu thống kê cho thấy mức tiêu thụ điện trên cả nước trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 giảm 33,4% so với ngày thường của tuần trước Tết. Tuy nhiên, mức tiêu thụ điện bình quân ngày trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 vẫn cao hơn cùng kỳ dịp Tết Giáp Thìn 2024 là 7,8%. Thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1, trong 10 ngày dịp Tết Ất Tỵ từ ngày 24 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên phục vụ hơn 761.000 lượt khách với 1.700 chuyến tàu, thu về hơn 11 tỷ 700 triệu đồng tiền vé. Trong khi giá vàng thế giới giảm vì đồng đô la Mỹ mạnh lên, vàng trong nước lại đồng loạt tăng mạnh sáng nay 3 tháng 2. Tại thời điểm 9 giờ, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố giá bán vàng miếng SJC ở mức 87.300.000 đến 89.300.000 đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn cũng được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC công bố ở mức 87 triệu đến 88.700.000 đồng một lượng mua vào bán ra, tăng 700.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Trong phiên giao dịch sáng 3 tháng 2, giá vàng tại thị trường châu Á giảm nhẹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Vào ngày vía thần tài hàng năm, nhiều người mua heo quay, vịt quay, cá lóc về cúng. Nhiều người khác có thói quen đi mua vàng cầu may mắn, tài lộc. Năm nay, ngày vía thần tài mùng 10 tháng Giêng âm lịch sẽ rơi vào thứ Sáu ngày 7 tháng 2 dương lịch. Nhiều cửa hàng vàng đã thông báo mở bán vàng vía thần tài từ ngày hôm nay mùng 6 tháng Giêng âm lịch, tức thứ Hai ngày 3 tháng 2 dương lịch. Theo đó, ngoài mua vàng trực tiếp tại các cửa hàng, các doanh nghiệp còn mở kênh đặt mua vàng online, thậm chí livestream bán hàng. Tin thế giới. Cơ quan chức năng Mỹ đã xác định được danh tính 55 trong số 67 người thiệt mạng trong vụ va chạm giữa máy bay American Airlines và trực thăng quân sự ở Washington, D.C. Hôm nay, quân đoàn công binh lục quân của Mỹ bắt đầu trục vớt xác máy bay trên sông Potomac. Việc này có thể mất một tuần hoặc lâu hơn. Giới chức Mỹ đã xác nhận không có người sống sót sau vụ va chạm trên không trước đó giữa máy bay chở khách của hãng hàng không American Airlines với trực thăng Black Hawk của quân đội Mỹ. Vụ tai nạn đã làm dấy lên lo ngại về an toàn hàng không và tình trạng thiếu hụt nhân viên kiểm soát không lưu tại sân bay đông đúc phục vụ thủ đô Mỹ. Một người đã tử vong, hàng ngàn người phải sơ tán ở vùng đông bắc Australia sau khi mưa lớn gây ra lũ quét nguy hiểm nhấn chìm nhà cửa và các doanh nghiệp. Townsville, thành phố có khoảng 200.000 dân đã bị lũ lụt tàn phá vào năm 2019 và thủ hiến bang vào thời điểm đó gọi đây là sự kiện 100 năm mới có một. Ngày 2 tháng 2, thủ hiến bang Chrisa Fully cho biết rằng lượng mưa vào cuối tuần này có thể tương đương với sự kiện vào năm 2019. Sau Mexico và Canada, Trung Quốc mới đây đã ra tuyên bố phản đối về việc Mỹ áp thuế bổ sung 10% đối với các sản phẩm Trung Quốc nhập khẩu vào nước này. Trong tuyên bố riêng rẽ cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ trích quyết định áp thuế của Mỹ, nhấn mạnh không bên nào có thể chiến thắng trong cuộc chiến thương mại. Tuyên bố cũng khẳng định Bắc Kinh sẽ có các biện pháp đáp trả phù hợp với các mức thuế quan mới. Mặc dù Tết Nguyên Đán không phải là ngày nghỉ ở Thái Lan, nhưng quốc gia Đông Nam Á này ngày càng được coi là một điểm đến ưa thích của du khách quốc tế, kể cả những du khách đến từ các nước coi Tết Nguyên Đán là dịp lễ quan trọng nhất trong năm. Bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.